Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thân thánh chư thiên ở trên cõi trời Phật, cùng Phật giới chư thiên ở trên đỉnh núi núi Thông Liền và nơi hư không, ngờ nơi còn bãi đất liền và đang châu quận, ngờ trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư gia thoa càng thác bà cùng long vương dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng thẳng gần đây, xin thỉnh hỏi hôm lại đây lời nào là kim ngôn mà chúng con từng đây, xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe. Giờ này là giờ nên nghe pháp bảo.
Xin mời quý vị an tọa. Trong cái bảy cái sở hữu biến hành đó, thì chúng ta đã xong được cái phần sở hữu xúc, chúng ta đang ở phần sở hữu thọ. Và trong phần sở hữu thọ chúng ta có ba phần để nói. Thứ nhất là khái niệm về sở hữu thọ, cái thứ hai là phân loại sở hữu thọ, và cái thứ ba là thọ và vấn đề giải thoát. Thì trong cái phần phân loại thọ này chúng ta đã xong cái phần thân và tâm, cái phần phân loại sở hữu thọ, phân loại thọ theo hướng cảnh cũng đã xong rồi. Còn phần quyền thì chúng ta đi sâu vào bốn cái chi phần của năm cái thọ. Năm cái thọ đó là thọ khổ, thọ lạc, thọ xả. Trong khổ có cái phần ưu, đây có cái phần hỷ. Như vậy nếu chúng ta chia chi tiết ra thì nó có năm cái thọ. Thì chúng ta đi tới gần cuối cái phần xả rồi. Thì để cho quý vị có thể ôn lại để phân biệt cái điều này chút xíu, giữa cái lạc, xin lỗi, giữa năm cái này nè, tức là cái khổ thọ, lạc thọ, ưu thọ, hỷ thọ, xả thọ, thì nó khác với lại cái chữ mà thọ lạc, thọ khổ, thọ lạc, thọ xả, thọ ưu, thọ hỷ. Ha. Khổ thọ nó là cái trạng thái, lạc thọ, ưu thọ, hỷ thọ, xả thọ nó cũng là cái trạng thái. Nhưng khi mà mình nói thọ khổ, thọ lạc, thọ ưu, thọ xả đó là cái trạng thái nó hưởng, nó đang hưởng. Và chính cái này nè, cái thọ hưởng này nè, nó mới phát sinh ra cái vấn đề ô nhiễm hay không ô nhiễm. Còn cái này nó là cái trạng thái, thì cái trạng thái này á, nó mới thuộc về cái sở hữu thọ mà chúng ta đã học đây. Như vậy lần trước khi nói về cái thọ đó thì chúng ta nói đến 10 cái thọ xả. Cái thọ xả là nói về 10 cái. Thì như vậy quý vị nên phân biệt cái chỗ mà cái chữ thọ nó đứng đầu và cái chữ thọ nó đứng cuối. hai cái đó nó khác nha. Khi nào cái chữ thọ mình đứng cuối đây, thì nó chỉ để diễn tả một cái trạng thái nó đang khởi lên ở trong tâm của mình thôi. Nhưng mà khi mà mình thọ cái trạng thái khổ, tức là mình hưởng, chữ thọ có nghĩa là nó tiếp nhận, thọ có nghĩa là hưởng cảnh. Cái khi mà hưởng, hưởng cái lạc, hưởng cái hỷ, hoặc là phải tiếp nhận cái khổ, tiếp nhận cái ưu, thì như vậy á, trong cái tâm mình á, cái khi đó nó mới dấy lên, cái lỗi ý nó mới phát sinh, nó mới dấy lên là mình thích cái hỷ này, mình thích cái ưu này. À, xin lỗi, mình thích cái hỷ này, mình thích cái lạc này, và mình không thích cái ưu, không thích cái khổ, thì từ đó nó mới phát sinh ra cái sự ô nhiễm. Còn khi mình học về cái sở hữu hỷ á, thì nó chỉ là cái trạng thái miêu tả thôi. Như vậy bữa hôm trước á, chúng ta đang nói tới 10 cái xã, thì trong 10 cái xã đó nó chỉ có một cái á, nó gọi là thọ xã thôi. Thì như vậy bữa nay tôi sẽ chỉ cái chi pháp này, mất cái cây rồi. Dạ, có. Thì như vậy khi mà cái thọ xả nó phát sinh lên á, làm cái một cái một cái lúc đó á, là cái tâm mình á đang hưởng một cái trạng thái an lành. Cái thọ xả đó là nó đang hưởng một cái trạng thái an lành. Thì cái trạng thái an lành này nó có thể phát sinh ở nhiều cái mức độ khác nhau. Nếu mà nó phát sinh ở cái mức độ mà trong cái dục giới, đây là dục giới này, thì nó cũng là có hai cái mức độ khác nhau. Cái thứ nhất đó, là cái thọ xả này nó cũng có thể phát sinh trong những cái pháp bất thiện, đó là nó phát sinh trong 4 cái tâm tham, nó phát sinh trong 2 cái tâm si. Như vậy trong cái trạng thái xả này nè, mà nhiều lần tôi cũng nhắc quý vị là cái trạng thái đó là nó gần với si. Cho nên á, một cái người phàm phu không có hiểu rõ, khi cái tâm mình nó ở trong một cái trạng thái bình yên, tức là khi nào mình nhìn thấy cái tâm của mình á, nó không có gì buồn, nó không có gì lo, không có gì khổ, không có gì vui, không có gì quan hỷ, thì mình biết ngay là nó đang ở trong một cái trạng thái xả. Thì nhưng vì mình không có ý thức rằng đó là một cái trạng thái rất tốt cho cái tâm của mình cũng như cái thân của mình, cho nên liền là nó kết với phóng dật. Bởi vì khi nó xuất hiện trong cái pháp bất thiện này đây á, là nó gắn liền với si. Cho nên nó cứ dùng cái động tác đó là khi xả là nó ở trạng thái gì, nhưng mà xả trong cái pháp bất thiện là nó có cái chiều hướng đi xuống này, cho nên liền là cái phóng dật. Cái này đã giảng nhiều lần. Phóng dật là sao? Mình thấy nhạt nhẽo trong cái đời, nhưng mình thích làm cái gì để cho nó sinh động hơn, mình thích làm cho cái đời sống sống động hơn. Nhưng mà mình không hiểu rằng là cái sống động nó lợi cho cái đời sống tâm linh, hay là nó làm cho cái mức độ phóng dật nó tăng lên. Là bởi vì sao? Là bởi vì mình đang muốn thọ lạc và thọ hỷ. Mình muốn trong tâm mình khởi lên cái đó. Nhưng mà cái lạc hỷ này đó, khi mình đưa nó khởi lên đó, thì mình biết đâu rằng là nó khởi lên ở cái vùng tâm tham là chủ yếu. Cho nên muốn làm cái gì đó cho vui, muốn làm gì cho sống động. Ngay cả ví dụ như mình nói những cái lời chọc ghẹo nha, để cho nó vui mà. Giữa cái đám đông đó, thì thường là ăn tiệc ăn tùng, mình muốn tạo một cái bầu không khí vui vẻ, thì mình hay chọc ghẹo nhau, nói bông phèn cho nó vui vậy. Nhưng mà chính ra nếu mà theo pháp Phật á, đó là cái tâm phóng dật. Mà trong cái ngũ giới của mình á, thì có nói là nói cái lời vô ích, mà cái đó nó phóng dật. Nhưng mà mình không hiểu. Thì khi mà học tới những cái này rốt ráo quá thì quý vị đừng có buồn. Thì hãy mình nói ví dụ như là các cái người đạo diễn vậy, khi người ta hướng dẫn một cái người diễn viên á, thì ta bao giờ ta cũng nói đến cái tuyệt đỉnh của cái nghệ thuật. Còn cái người diễn viên nó có cái khả năng á, diễn theo cái hình thức bên ngoài, hay là có thể lột tả để đạt đến cái tuyệt đỉnh của nó, là công việc của mỗi người. Chứ không thể là bây giờ mình muốn làm diễn viên mà khi ông đạo diễn ông nói tới cái tuyệt đỉnh nghệ thuật, mình nói thôi chuyện này tôi không có làm được, tôi đi ra. thì thôi chấp nhận đi ra cho biết sao vậy. Thành ra khi mà quý vị học đến cái vi diệu pháp á, học đến cái tuyệt đỉnh của cái sự tu tập, là đi đến cái chỗ là hoàn toàn không còn bận nhơ được. Cho nên khi mà mình có được cái kiến trong suốt á, mình soi lại mà mình thấy mình đen thì mình nên mừng. Bởi vì sợ mình thấy mình y như cái tấm kiến đó chứ. Bởi vì mình tưởng nó là như vậy, vì mình thấy cái tấm vải trắng mình phủ lên, mình tự làm cho cái che mờ lấy mình. Chứ còn nếu mình dùng nó mình soi á, mình thấy cũng nên buồn, mình nên mừng. Bởi vì cái lúc mình nhìn thấy sao mình đối chiếu với diệu pháp á, sao con người của mình nó tệ quá, mừng đi. Vì ít ra cái sát na đó trí tuệ nó phát sinh để nó thấy được cái ô nhiễm đang hiện diện ở đây. Và chúng ta học với diệu pháp á, không phải là để quý vị đó là nói theo cái ngôn ngữ thiền ngữ, nói là để quý vị là coi như sát thủ để mà giết đi tất cả những pháp bất thiện. Thưa quý vị, đâu có giết được. Hễ nó đủ điều kiện thì nó phát sinh thôi. Nhưng bây giờ mình không cho nó đủ điều kiện thì nó không có mặt ở thế đó. Mình không gửi giấy mời nó tới thì nó không tới đâu. Mình mời người tử tế đó. Thì quý vị thấy không, quý vị chỉ cần bấm những cái nút khác thôi thì cái cánh cửa khác nó mở ra, thì những cái người mà coi như là cao quý hơn sẽ có mặt ở trong tâm của mình. Như vậy trong tâm của chúng ta rất là nhiều cái nút. Mà như lần trước tôi có nói, nếu mà chúng ta y như cái lời Đức Phật dạy chúng ta, là chúng ta bấm cái nút đây, cái nút chánh niệm và cái nút trí tuệ đây, thì toàn là những cái bậc hiền ở trong tâm của ta. Thì khi người hiền có mặt ở đó thì ma quỷ nó đâu có dám vô. Ma quỷ nó không khởi lên trong tâm của mình được. Vậy thì do cái điều kiện mà nó phát sinh cái tốt hay là nó phát sinh cái không tốt, do những cái điều kiện nó phối hợp mà nó phát sinh ra những cái pháp mà đen tối hay là những cái pháp cao thượng. Chúng ta hiểu cái điều đó để chúng ta tạo những cái điều kiện cho cái trong tâm của chúng ta phát sinh lên những cái pháp sáng, những cái pháp cao thượng. Cho nên khi mà mình thấy mình bị ô nhiễm á, thì tại sao mình buồn, tại sao mình chán? Tại mình nói là tôi không muốn vậy. Tôi là phải cái gì đó sáng sủa, nó thông minh, nó ngon lành hơn, chứ còn nó ô nhiễm vậy thôi tôi không phải đâu. Đừng nghĩ vậy, mình đã có sẵn rồi. Ngay cái sắc pháp này nè, cái ô nhiễm nó cũng có bên trong, cái phần hư thối nó có bên trong, thậm chí nó hư thối cho đến như vậy đó. Đây là một cái chuyện có thật. Là có một cái vị thầy cúng đó thôi, không phải người xuất gia, thì đi lại tụng cái kinh Nam Ma. Thì cái lúc đó là chiêu liệm, rồi cái xác bỏ bọc đi lòng. Thì không biết ông nhắm mắt ông tụng sao không biết, mà nó căng ra nó nổ một cái bung lên. Thế là những cái chất thúi đó nó văng trong cái người này đó. Mà về bệnh mới mười mấy năm chưa hết. Không biết là cái cảm giác khủng hoảng đó hay là cái độc nó dâng trong người thế nào, tôi không có đọc cái chuyện đó. Nhưng mà nó vẫn bệnh. Nó bị ngứa ngáy trong vùng, hay là do cái tâm này mình không rõ cái chuyện đó. Nhưng mà quý vị thấy là cái xác thúi này nó ghê gớm như vậy. Thì vậy ngay khi mà mình còn khỏe, mình hoạt động như nè, thì tất cả những cái gì mình bài tiết ra nó đều đâu có gì sạch sẽ đâu. Vậy nó ở đâu ra, nó ở đây ra vậy. Cho mình giữ cái thân không bệnh là gì? Để cho những cái cặn bã nó đi ra đó, nó bớt cái mùi đi, thì tức là cơ thể mình nó khỏe. Thì cái tâm mình cũng vậy. Khi mình thấy nó đen tối thì mình biết cái cách mà Đức Phật dạy mình, mà rõ ràng phải bấm cái nút chánh niệm và cái nút tỉnh giác này đây nè, thì mình thoát khỏi thôi. Đơn giản nó chỉ là vậy thôi. Rồi mình đi từng bước, mình học từng bước, mình tập từng bước. Còn nếu mình nóng vội quá thì bây giờ mình kẹt vô cái gì nè, kẹt vô cái tham nè. Tại vì sao? Vì mình muốn mình tốt đẹp, mình không muốn mà mình hiện ra nó xấu xí, nó nhơ bợn, nó như vậy mình không muốn. Và như vậy là mình không muốn, không chấp nhận nó, không chấp nhận nó, từ bỏ nó. Thì đây là cái hoạt động của sân, mình vẫn ở trong cái guồng máy của ô nhiễm mình không thấy. Cho nên á, là khi cái xả mà nó phát sinh trong cái điều kiện của một cái đời sống mà mình chưa có hành thiền, chưa có biết tu tập á, thì quý vị nên nhớ rằng cái trạng thái xả đó là nó hơi gần với lại cái xì, nhất là trong cái pháp bất thiện thì nó là coi như nó có sẵn cái mầm xì trong rồi, nó dễ chuối xuống. Như vậy khi cái tâm mình yên tĩnh á, thì mình cố gắng làm sao duy trì cái sự yên tĩnh á. Những khi đó là mình có thể hành thiện, dẫu mình đang đứng nấu ăn hay là mình quét nhà, thậm chí mình có đang nghe điện thoại thì cũng phải là cố gắng để mà coi như là nhìn thấy họ. Những cái phút như vậy đó là những cái xả nó phát sinh dẫu một sát na đó, là mình biết cách trân trọng nó, mình trưởng dưỡng nó. Thì khi mình trưởng dưỡng nó thì từng bước như vậy á, mình mới đạt được chính cái còn lại. Như lần trước tôi có nói cái gì đó là như lục nhập xả là vô lượng xả, xả giác chi, trung bình xả, thiền xả, tịnh xả, vân vân. Thì cái chi pháp của nó là cái sở hữu hành xả này. Sở hữu hành xả thuộc về cái sở hữu thiện, sở hữu tịnh hảo. Thì những cái này nè, mình rèn luyện mới có. Còn nếu mình không rèn luyện á thì cái xả của mình á nó có cái khuynh hướng đi xuống nhiều hơn. Cái độ, cái kiềm của nó dễ đi xuống hơn. Còn nếu mình tập nó thì cái mức độ đi lên. Đây cái sở hữu hành xả này. Hoặc là trong cái hành xả trí hoặc cái quán xả đó, thì cái hành xả trí hoặc cái quán xả thì là cái hành xả trí là chúng ta thường chúng ta tu thiền định đó, thì nó phải sử dụng cái hành xả trí. Cái hành xả chúng ta bắt đầu từ cái tu thiền, hành xả bắt đầu từ thiền. Nhưng hành xả trí nó sẽ phát sinh đó, từ trong những cái thiền định đó, nó bắt đầu nó phát sáng lần lên, cho đến khi chúng ta tu qua cái thiền siêu thế này đây đó thì đó, nó sẽ phát sinh thành cái trí tuệ luôn. Thì như vậy nó mới đắc được các tầng thánh này đây. Mà đắc được có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta loại dần những cái ô nhiễm mà nó kết cấu lại, nó có thể sai sử mình, nó sai khiến mình. Bởi vì khi nó phát sinh lên nó mạnh mẽ vô cùng. Hôm qua tôi có nói chuyện với một cái cô đó đến nhà tôi, thì cổ có nói như thế này. Bình thường á thì coi như là cổ là cổ đối với cái người mà coi như cổ không có thích á, những người đó làm hại cổ đó, thì cổ là tụng kinh, cổ hồi hướng phước báo cho người đó, và cổ luôn luôn cổ nghĩ rằng là coi như mình phải cải cái tâm từ đối với người ta thì cổ làm được. Nhưng mà cổ nói khi mà đụng chuyện vô rồi đó, cái khi mà chạm trán nhau rồi đó, thì lúc đó nơi cổ nó không có từ bi nữa. Nơi cổ nó có một cái sức mạnh gì đó nó ghê gớm cho đến độ đó là cổ nghĩ là phải sát phạt người ta. Thì cổ hỏi tại sao nó có cái sự mâu thuẫn này. Thì quý vị thấy không? Cái khi mà bình thường ra đó, cổ tụng kinh, cổ hồi hướng rồi nhắn mặt cái người đó, thì cổ là luôn luôn là làm những cái việc tốt đẹp cho cái người đó. Bởi vì cái khi đó đó là cái tâm cổ nó ở trong cái trạng thái là cổ đang tập đây, cái hành xả này khiến cho cổ có trí, có tỉnh tâm. Nhưng khi đụng cảnh rồi đó thì quý vị thấy không? Những cái pháp mà tiềm ẩn ngủ ngầm, cái sân hận ngủ ngầm á, nó phát sinh. Nó phát sinh, nó cộng thêm cái cảnh hiện tại, và kể cả những pháp ngũ ngầm nó trồi lên, nó phối hợp, nó thành ra một cái sức mạnh, nó chi phối và nó điều khiển người. Rồi khi đó không còn biết phải trái, khi đó không còn biết là cái nhân quả này phát sinh ra sao, chỉ biết là phải sát phạt thôi. Thì như vậy khi mà mình tu tập như vậy đó, dần dần đó, mình đắc những cái tầng thánh này đó, quý vị đừng có thả cho cái tâm tham của mình nó mơ mộng. Phải hiểu một cách giản dị là mình đã bỏ được những cái kiếp sử, ba cái kiếp sử đầu tiên bỏ với, dần dần bỏ hết, tụ lại 10 cái kiếp sử thì chúng ta bỏ dần nó để cái tâm của mình trong sạch. Khi chúng ta tu tập theo chánh pháp, chúng ta nghĩ vậy. Đừng nghĩ mình có phép thần thông, mình có cái gì, những cái chuyện đó có làm sạch ô nhiễm không? Cho nên cái hạnh phúc tối thượng của mình á là đạt đến một cái trạng thái xả đây, quý vị. Xả đây. Tâm của các cái bậc thánh, tâm của một cái vị Phật là tâm ở trong một cái trạng thái xả. Như cái xả này á là nó tiến dần đến cấp độ hoàn toàn hết ô nhiễm. Và cái trí này, cái trí tuệ này, cái chiếm lĩnh, cái tâm lúc nào cũng sáng, tâm lúc nào cũng thanh tịnh. Con đường tu tập của chúng ta là như vậy. chừng nào quý vị tu bất cứ cái pháp nào không biết, nhưng mà cái pháp đó nó làm cho quý vị là phải trăn trở ngày đêm, phải bận rộn, phải trộn rộn, phải lo lắng là bây giờ bữa nay mình vô hành thiền sao thấy người ta hành cho nó hay quá mình không hay, tự nhiên nó cũng hít hà, nó cũng xôn xao, phải làm cách nào. Đó là sai rồi, một cái thái độ tu tập sai rồi. Cho nên quý vị thấy một cái trạng thái xả nó đi từ cái pháp ô nhiễm, pháp bất thiện, cho đến cái pháp thiện, nó nhân dần lên tới cái thiền thiện, thì bao giờ cái trạng thái nó cũng đi dần đến cái chỗ là cái tâm của mình nó yên tĩnh nhưng nó trong sạch. Thì như vậy trong 10 cái xả người ta học á, thì cái thọ xả này nó chỉ là cái trạng thái hưởng cái xả, nhưng mà hưởng cái xả này ở cái cấp độ nào là tùy ở chỗ chúng ta có biết tu tập hay không. Nếu mà cái người không có tu tập á, thì cái xả nó phát sinh ở trong cái pháp bất thiện á, nó chỉ là cái nghiệp nghĩ thôi. Cái nghiệp nghĩ đó là gì? Bởi vì á, giữa cái ưu này và cái hỷ, ưu hỷ, hoặc là từ hỷ sang ưu, thì bao giờ nó cũng có cái nghiệp nghĩ là xả. Nhưng mà từ khổ, mà xin lỗi, từ lạc mà nó qua khổ, hoặc ngược lại từ khổ qua lạc, nó không có xả đây. Tại vì sao? Là vì cái lạc và cái khổ này đó, nó thuộc về cái đây, nó thuộc về cái thân thức thọ lạc và thân thức thọ khổ, thì nó là cái pháp thôn. Nó phải có cái đụng chạm, nó phải có đụng chạm vào trong cái sắc thần kinh thân, tức là chạm vào thần, thành ra cái sắc của nó thôi thì nó trực tiếp. Thí dụ giờ này, mình đang ngủ ngon lành, cơ thể mình thoải mái, tự nhiên có một cái gì nó rớt đập vô đầu gáy là nó thọ khổ tức khắc, nó đâu có chuyển tiếp gì đâu. Nhưng mà cái hỷ và cái ưu này đó, nó phát sinh từ cái ý xúc, cho nên á là nó có cái khu chuyển tiếp. Cái khi nào trong tâm mình á mà nó không có cái hỷ, nó không có cái ưu này, thì mình biết là nó đang ở cái trạng thái xả đây, tức là một cái nghiệp nghĩ. Thì cái thọ xả đó là đấy, một cái nghiệp nghĩ. Thì cái nghiệp nghĩ này như tôi nói là nó do cái sự tu tập mình có được. Nếu mình không tu tập thì nó ở trong cái pháp bất thiện này, nó chỉ là nghiệp nghĩ thôi. Mà trong đó nó chứa si, cho nên cái nghiệp nghĩ đó nó cứ khuynh hướng đi xuống. Nhưng mà khi nó ở trong á, những cái pháp thiện đây, những pháp thiện nó phát sinh đây. Còn cái này cái quả khi nó phát sinh á, thì cái thọ xả nó là đương nhiên. Bởi vì á, nó là coi như một cái đó là nó vô khí rồi, nó không nhảy nhót được, nó ở trạng thái vô khí, cho nên nó đương nhiên là nó xả. Còn cái thiện này nè, nó cũng có cái thiện xả đó, thì cái này đó là do mình có rèn luyện, mình ý thức rằng là cái việc làm này là tốt, hoặc là khi mình làm cái tâm mình đang ở trong một cái trạng thái mà coi như là nó an vui, yên ổn, nên dùng cái chữ đó là để yên ổn. Nhưng mà cái yên ổn này nó gần như cái pháp thiện, những cái sở hữu tịnh hảo nó phát sanh đi cùng, cho nên là cái khuynh hướng nó, một là nó giữ được hoặc trung, nhưng mà nó có khuynh hướng nó hơi ngước lên chứ. Hiện tại vì quý vị thấy là nó hơi ngước lên chút. Nhưng mà khi chúng ta qua cái tu thiền rồi đó, mà tắt từng cái trạng thái thì quý vị thấy một cái ngũ thiền này. Cái chỗ này như tôi nói là cái lạc nằm đây, thì nó đưa qua cái xả này rồi đó, thì cái xả này nó ở trong cái trạng thái sáng suốt. Thì như vậy là cái khuynh hướng nó đi lên nữa, cái tâm nó trong sạch này. Như vậy khi mà mình có tu tập á, thì mình mới hưởng được những cái trạng thái xả mà nó mang cái khuynh hướng hướng thượng, hoặc là cái trạng thái xả mà trong cái xả đó là cái pháp trong sạch phát sinh, nó đi kèm vô hướng là. Như vậy yên lặng cũng là một cái pháp mà chúng ta là coi như là đeo đuổi. Vì sao? Vì tất cả cái sự thành tựu của các bậc thánh là đều đi đến cái trạng thái xả ở cái cấp độ thôi. Và nên nhớ rằng quý vị nhìn trong cái bản chi pháp này, quý vị thấy một vị đắc thiền sắc giới, đắc thiền vô sắc giới, đắc thiền siêu thế, thì không có ai mà thọ khổ mà đắc thiền cả. Thì theo thọ hỷ đây, ba cái thọ hỷ trước rồi đến thọ lạc, rồi xong mới là thọ xả. Như vậy tu tập là an vui, là hạnh phúc. Mà cái hạnh phúc này đó là nó bền vững, nó không như cái hạnh phúc, cái hỷ mà nó có mặt ở trong cái tâm tham. Thì khi mà cái hỷ này nó phát sinh lên rồi đó, thì nó vỡ tan như cái bong bóng, thì cái sân này nó phát sinh lên. Bởi vì sao? Bởi vì nó tiềm ẩn trong đó là cái gì? Trong cái vị ngọt đó nó chứa sự nguy hiểm, nó chứa sự bốc cháy, nó khao khát, nó bốc cháy, nó buồn rầu, nó nôn nóng, nó vội vã, nó bốc cháy. Thành ra cái đó là khổ đau. Còn á, khi mà mình đi vào tu thiền thì cái trạng thái tâm nó tĩnh lặng. Trước khi mà cái tâm nó tĩnh lặng để đạt được cái pháp thiền, cho cái tâm của mình nó an tĩnh mà nó trong sạch, thì nó đều trải qua cái con đường nó hỷ và lạc. Tâm của các bậc thánh cũng đi những bậc như thế. Thì như vậy, khi mà chúng ta sống trong cái đời thường nha, chúng ta hiểu được cái điều này, thì những cái phút nào mà thân của mình được yên ổn, tâm của mình được yên ổn, mình nên phát triển lên. Lợi dụng những cái lúc mà mình không phải làm việc gì, mình được nghỉ ngơi, thì mình nên á, hướng cái tâm mình đến cái việc tu tập. Nếu mình không hành thiền được thì mình nghe giảng pháp, nghe kinh, hoặc nghĩ đến làm điều thiện. Nó từ cái cấp độ ở mỗi người, và nó tùy duyên tùy lúc, chứ không phải là bắt buộc mình là phải làm thế này thế kia. Nhưng mà hiểu như vậy để mỗi một người đó tự nâng cao mình. Bởi vì tu tập á, mình học của người khác á, mình nghe để mình hiểu thôi. Nhưng mà mình phải là minh sư của mình, bởi vì mình biết mình hơn ai hết, mình biết gì mình nhiều hơn. Mà khi nào mình biết mình càng nhiều á, mình thấy những cái thói hư tật xấu của mình, thì mình mới là ý thức được rằng những cái đó tổn hại cho mình quá nhiều. Nó tổn hại trong cái đời hiện tại, nó tổn hại trong những kiếp tương lai, và mình không muốn đau khổ. Mình muốn chấm dứt cái đau khổ thì tự mình nâng cái đời sống của mình lên. Còn cái cách thức nào đó thì mình sẽ tự mình giải quyết. Còn tất cả những kinh điển chỉ là giới thiệu những cách thức mà những cái vị hướng cái tâm trong sạch đó đã từng trải qua và đã thành tựu bằng cái con đường đó. Thì bây giờ mình có thể là quán chiếu để mình thấy, thì mình mày mò để mình thực hành. Còn vị nào có cái phước báo đó, bên cạnh mình có một cái bậc thiện tri thức hoặc một cái bậc thầy mà chỉ dẫn cho mình từng bước để mình uốn nắn cái tâm của mình, để mình rèn luyện cái tâm của mình, thì cái đó là cái phước báo riêng của mình. Còn ngoài ra đó là cái pháp học đó, là giới thiệu, là hướng dẫn để cho quý vị đó theo đó mà đối chiếu lại cái tâm của mình, để mà mình thân mình từng bước. Cho nên đừng có sai lầm ở cái chỗ, tôi nói rất là nhiều lần là đừng có sai lầm ở chỗ là nghĩ rằng cái thiền này nó cao, thiền này nó thấp. Cái thiền nó cao thấp là nó tính theo cái mức độ ô nhiễm của tâm, từ thấp lên tới cao, chứ không phải là cái nào nó cao quý hơn cái nào. Mình cứ nghĩ rằng bây giờ mình phải tu thiền Vipassana thì cái đó nó mới là tột đỉnh. Nhưng mà thật sự khi cái ô nhiễm của mình, cái tâm của mình nó chưa có lắng động lại, mà bây giờ mình vào đây thì mình điên loạn. Cho nên cái tốt nhất cho mình không phải là pháp cao pháp thấp. Cao thấp đây á, mình cứ nghĩ theo cái nghĩa đời á, hễ mình đi làm cái pháp cao đó là mình cao, không phải vậy. Cái đó là cái tâm đời nó quá nặng đi. Cái cao thấp đây là nói đến cái mức độ ô nhiễm. Còn cái mình tu tập á, là cái pháp nào mà nó hợp với mình thì cái đó là cái tốt đẹp nhất cho mình. Nhưng mà mình học cái tiến trình này để làm gì? Để khi mình đã đạt được cái đó, mình biết bỏ đi, mình qua cái con sông nhỏ bằng cái con thuyền ba la. Thì bây giờ đến cái khúc sông đó, mình có thể lên xe hơi thì lên xe hơi, đừng tiếc rẻ. Thí dụ như bây giờ mình ngồi thiền, thí dụ thì tôi thấy có những vị ngồi thiền là lần chuỗi, đâu có sao. Có người ngồi thiền niệm Phật, đâu có sao. tại vì người ta phải bó chân bó tay lại để cho nó, để cho cái thân này nè nó không có buông lục, nó không có phóng vật ra, nó không có múa máy, không làm này khác. Nhưng mà vì người ta muốn tu thiền Vipassana được thì người ta lòng chuỗi, ta niệm Phật. Thì cái đó là nhiều người nói rằng không giống ai, thấp kém quá. Nhưng mà đừng chê cái đó, tại vì cái đó nó phù hợp. Cái tâm người ta đang quá nhiều cái sự náo động, tại vì cái đời sống gia đình người ta không có ổn định, người ta có nhiều vấn đề không giải quyết được, mà nó căng thẳng có thể đưa đến người ta đau thần kinh. Thì giờ cái pháp đó là phù hợp thì ta hành. Chứ mình đừng có chê người ta là hành cái pháp thấp hay pháp cao. Mình đem pháp cao mình chỉ cho người ta. Cao thấp đây không phải là cái danh vọng, mà nói tới cái mức độ ô nhiễm. Để chi? Để cái tiến trình mình đi, mình biết khi nào mình rời cái này, mình chuyển cái pháp khác, rời cái này mình chuyển pháp khác. Giống như là mình đắc cái sơ thiền rồi thì biết lìa bỏ cái này để mình sang nhị thiền. Phải lìa bỏ, từng mỗi giai đoạn chúng ta lìa bỏ cái phương tiện đó để chúng ta nâng lên. Nhưng mà bây giờ hỏi chứ quý vị, trên cái lọc nhỏ gì quý vị đòi một cái chiếc tàu là 50 tấn, 70 tấn thì nó mắc cạn, nó chết thôi. Cho nên nên nhớ rằng cái việc tu tập là thích hợp với từng người. Mình đừng có chỉ người ta đi quá cái khả năng của người ta, là tạo cái đau khổ cho người ta. Và đừng có móng giọng rằng á, hãy mình tu pháp cao là mình cao, không phải vậy đâu. Cái lọc nhỏ mà để con tàu lớn vô là mắc cạn chết luôn. Nhớ như vậy, cái gì nó thích hợp như này. Thì như vậy khi mình học cái diệu pháp, mình biết đến cái tuyệt đỉnh của cái sự tu tập, biết đến một cái trạng thái hoàn toàn không có ô nhiễm. Để gì? Để giống như là một cái tiêu điểm để mình hướng lên. Giống như con diều á, nó phải cột, nó vào trong cái cọc ở đây để mà nó bay lên cái trời cao. Thì cái sợi chỉ của nó phải chắc. Như vậy cái sự hành trì của mình á, là phải đi từng cái mức độ theo như cái sự phát triển của mình. Bởi vì như quý vị hiểu rằng á, tu tập á, đắc đạo không đắc đạo là do cái lộ ý. Thì cái ý môn hướng tâm ở đây á, thì nó mở cái cánh cửa ý môn của nó là cái tâm hộ kiếp đã nói rồi. Thì nếu như tiền kiếp người ta đã tu tập được, thì bây giờ khi mà ý môn hướng tâm này nó phát triển, nó biến thành cái lộ ý đó, thì cái nơi đó người ta đã thông suốt rồi. Người ta có thể thực hành những cái pháp mà coi như là cái độ ô nhiễm của nó giảm hơn. Còn mình bây giờ nó không đạt được như vậy, thì mình làm cái gì nó phù hợp với mình là tốt nhất. Như vậy một cái giới thiệu sơ qua một cái trạng thái xả, để cho quý vị thấy một cái tiến trình của xả nó đi như thế. Nó đi từ cái chỗ ô nhiễm, nó đi đến cái chỗ mà coi như nó bớt ô nhiễm, rồi nó sáng lần lên. Thì cái con đường tu tập của mình là như thế. Cho nên khi nào mình trộn rộn nhiều quá, thân cũng vậy mà tâm cũng vậy, thì phải biết rằng cái đó là tổn hại. Để mình giữ gìn lại cái thân tâm của mình cho nó được yên ổn. Từ cái yên ổn đó, nó mới phát sinh ra sự an vui. Và cái sự an vui đó, nó mới phát sinh được cái trí tuệ. Thì như vậy á, cái con đường đó là cái con đường gọi là con đường sáng, cái con đường của cái chánh trí, cái con đường đó là con đường của chánh tín. Bởi vì mình tu tập tới đâu mình thấy rõ ràng như vậy, thì mình phát sinh một cái niềm tin đúng đắn, có sự hiểu biết về Phật pháp sâu xa. Thì cái đó là chúng ta phát sinh cái chính tín, và cái này nó sẽ là cái phim kỹ năng trong nhiều đời chúng ta. Mà ngay cả khi mình chết rồi đó, mà vì mình phải lưu luyến một cái gì đó mà mình lẩn quẩn đâu đó, mình nhớ lại những cái điều này, mình có thể lìa bỏ được. Bởi vì cái lẩn quẩn này á, nó làm cho mình đau khổ quá, nó cứ trồi lên sụp sức. Cái ưu và cái khổ phát sinh nhiều quá, cái lạc tìm không ra, cái hỷ tìm không ra, thân đâu nữa mà tìm lại. Cái hỷ là phải nương tựa vào trong cái người khác, mà biết có được hay không, mà cứ ưu sầu. Khi hiểu vậy, giữ cái thân tâm mình yên lặng, bỏ đi, lìa bỏ một cái cảnh giới làm cho mình quá khổ, ngay mình sống trong cái cõi dục giới, những cái gì làm cho mình quá khổ là mình biết rằng á, những cái đó nó chở theo một cái khổ đau cho cái đời sống tới. Bởi vì không ai tái sinh bằng cái sắc pháp này, nó sẽ thối rữa, nhưng mà nó tái sinh bằng cái thức. Thức đó là cái tâm quả. Vậy thì mình có nên á, để cho cái thức mình á, nó chất chứa 12 pháp bất thiện ở đây nặng nề, hay là mình để cho nó chất chứa những cái pháp thiện đây, những cái pháp thiền thiện đây, để cho mình á, thoát khỏi cái đau khổ, mình tái sanh tốt đẹp hơn. Cho nên học cái vi diệu pháp này, cái phước báo rất là nhiều đời. Dẫu trong đời này chúng ta chưa có thành tựu gì hết, nhưng mà chúng ta như cái ánh sáng, như mỗi người đó, cái giáo pháp của Đức Phật nó rực rỡ như mặt trời. Nhưng mà khi chúng ta học được cái giáo pháp này, chúng ta như thu năng lượng vào trong cái cây đèn pin. Mỗi người đều có cái cây đèn pin của mình, do theo cái năng lực của mình mà mình thu được cái lượng ánh sáng nhiều hay ít. Nhưng mà trong con cái con đường tâm tối lầy lội của trong tâm mình á, mình rọi được mình đi. Dẫu mình phải tái sanh trong cái cảnh giới nào đó, thì cái chánh pháp đó là cái ngọn đèn mà mình đã thu được từ cái mặt trời rực rỡ, từ cái ánh sáng chân lý mà Đức Phật đã rọi ra. Chúng ta tiếp thu cho mình cái ngọn đèn để mình soi rọi mình đi. Và đi như thế là đi trong cái sự khoan thai, trong cái sự bình yên. Nên khi nào mình tu tập mà mình cứ nôn nóng, có nhiều cái sách mà ta chỉ sách tấn mình thôi, ta nói là phải chứng đắc ngay trong đời này vân vân, thì đó là cái cách để sách tấn. Trong khi mình hiểu cái lời đó là gì, nó như là một cái sự dục giả để cho cái tham muốn của mình đó, nó nổi dậy, để cho cái một cái trạng thái của tâm sân á, là phải mắng được, làm cho năng được, làm cho kỳ được, phải vũ bỏ tất cả những cái gì quanh mình. Thưa quý vị, đâu có gì vũ bỏ đâu. Quý vị đã hiểu rằng á, là khi mà cái lộ ngũ của mình á, tức là cái ngũ căn nè, năm cái căn ngũ căn tiếp xúc với cái ngũ trần, mà nơi đây đó, trong cái sự tiếp xúc này đó, khi mình có tu tập á, khi mình có tu tập thì trong cái thức này, như tôi nói là nó có xúc nè, nó có thọ nè, tưởng nè, tư nhất thành mà quyền tác ý vân vân, thì á, nơi đây mà cái thọ của mình phải tiếp nhận nè, nhưng mà mình ở trong một cái trạng thái xả, mà xả này là nhiều cấp độ, thì ta đã thoát rồi, đã thoát rồi. Thoát khi mà chúng ta tiếp cận từng đối tượng thoát từng sát này. Bây giờ mình bỏ gia đình, mình bỏ phế gia đình nè, trách nhiệm mình làm cha, trách nhiệm mình làm chồng, trách nhiệm mình làm mẹ, làm vợ, mình bỏ phế hết. Mình đang chạy theo cái gì? Chạy theo một cái ảo ảnh của mình, một cái tham muốn. Ai tạo ra đây? Ai tạo ra con cái đây? Ai nói cái lời gắn bó với người khác đây? Bây giờ mình phủi tay vô trách nhiệm. Cái đó thì nghe bác sĩ, khi mình đi trên cái nền bất thiện, mình tìm cái hạnh phúc trên cái khổ đau của người khác, thì cái nền đó vững hay không? Đức Phật đâu có dạy vậy đâu. Đức Phật dạy đây, từ trong cái lộ ngũ, đây là lộ ngũ, lộ ý, đối với đây là cái đối tượng này. Khi mình tiếp xúc, mình làm sao mình giữ tâm mình á, ở trong một cái trạng thái cái xả có sáng suốt, mình biết đón nhận đó là cái quả, nhưng không có duy trì nó để mà hiển thụ, cũng không có hủy diệt nó, không có, tại vì nó phát sinh là phát sinh, mình tiếp nhận nó với con mắt mà các bậc thánh đã từng hành, tức là thấy cái pháp nó diễn ra. Nó sinh lên rồi nó diệt. Mà nó sinh lên nữa là do sao? Do nơi trong tâm của mình muốn duy trì. Nó sinh lên nữa là do sao? Vì trong tâm của mình muốn hủy hoại. Nếu mình hiểu đấy là những cái pháp ô nhiễm đang dấy lên nơi mình, mình quán thấy nó, mình đã đi ra, thì cái tu nó là như thế. Bây giờ cái trách nhiệm của thế gian là sao, mình cũng phải còn ăn cái hộp cơm do cái người nông dân làm ra mà. Từ cái rau, cái cải, từ cái bếp ga, tất cả mình thọ ơn của những người sống xung quanh mình. Người tu tập đâu phải là người vô ơn, là người tu tập là cái người mà còn biết lấy cả cái đời sống của mình để phụng sự lại cho những người ân của mình, những người ân đã quá cố cũng như những người ân đang hiện tiền. Cái ô nhiễm có hay không là nó diễn ra trong tâm mình. Còn tất cả những cái cách thức mà chúng ta từ bỏ một cách vội vã vậy, chúng ta là nạn nhân của pháp ô nhiễm. Và chúng ta đã hướng tới một cái không ô nhiễm trên cái nền ô nhiễm, điều đó nó hứa hẹn sự thất bại, nó hứa hẹn cái sự khổ đau. Bởi vì những người khác sẽ trách móc ta, và cái làn sóng trách móc đó, nó sẽ làm như một cái dư chấn, nó như một cái chấn động, nó sẽ tác động lại. Sai rồi. Tôi nói hai cái sai đó. Một cái sai thứ nhất đó là nói rằng pháp này cao, pháp này thấp. Sai. Pháp này thích hợp với tôi hay không thích hợp. Và khi mình tu tập đó, là lìa bỏ cái gì? Lìa bỏ cái vọng động nơi cái tâm này, lìa bỏ tôi cái mà mình nói rằng là tôi không thích thọ khổ, không thích thọ ưu. Không ai thích điều đó hết. Những cái bậc mà tu tập á, người ta không thích, cho nên cái gì, thậm chí mà tu đắc cái thiền sát giới, thiền vô sát giới rồi còn bỏ mà, lìa từng cái tầng thiền một mà, để cuối cùng đi tới sự hoàn toàn an tĩnh, không còn một cái chút nhơ bợn nào hết. Như vậy đâu có ai thích mà khổ, với đâu có ai mà thích ưu đâu. Điều đó đúng đắn, ai cũng thích lạc, thích thủy, nhưng xài đồ thiệt. Bởi vì cái lạc thủy mà nó phát sinh từ những cái pháp bất thiện đây nè, thì nó ẩn chứa cái khổ đau làm nền tảng. Cái gốc của nó là như vậy. Nó chỉ có một lớp trôi nổi bên trên thôi. Nó giống như là một cái viên thuốc độc vậy. Mình nó áo một lớp đường, khi mình liếm vô mình thấy nó ngọt, khi mình nuốt vô, nhưng mà cái độc tố nó chiếm hết 9/10 trong đó. Cho nên khổ đau là sự thật. Mà cái lạc thủy đi kèm trong cái pháp bất thiện này đó, nó là một cái mà giống như là nó ảo ảnh của một cái hạnh phúc, nó không phải là hạnh phúc đích thực. Cho nên cái người trí, cái người sáng suốt, cái người biết hướng cái đời sống tâm linh của mình đi lên trong kiếp này và cho cả những cái kiếp tới đó, là những người đã biết lìa bỏ những cái thứ giả mạo này để nâng từng bước đi. Thay vì người ta dùi mình để mà thọ hưởng trong cái dục lạc, để cho cái tâm tham này được cái đáp ứng, thì người ta chuyển qua là người ta biết thọ hưởng những cái an lành này đó trong cái các cái pháp thiện, và đi dần từng bước lên như vậy. Như vậy là giới sự sơ qua với lại quý vị, để cho thấy được cái xã này đó là nó như thế nào, để mà mình nó dần dần trong từng bước đó, mình cứ thế mà mình đi thong thả, yên ổn mà tu tập. Cái trạng thái bình yên nó có trong tâm, trạng thái bình yên nó có trong thân. Mà khi mình sống như vậy đó, dẫu cho những cái mầm bệnh nơi mình đó, nó có muốn trổ sanh một cách dữ dội, nó không trổ sanh như vậy. Nó trổ sanh, nó không thể không trổ sanh. Nhưng mà nó trổ sanh ở mức độ nào là cái đó mình có thể can thiệp được. Bởi vì cái nhân nó có cái duyên. Cái nhân giống như cái hạt giống mình gieo xuống đây. Nhưng mà cái duyên đó là mình tưới tắm, mình bón phân. Như vậy những cái gì mà nó khổ đau trong tâm, và nó là khổ đau trong thân, là bệnh tật trong thân, nó phát sinh khi nào mình tưới tắm những cái pháp bất thiện đó ở trong thân và trong tâm. Ở trong thân là gì? Như lần trước tôi nói rồi, mình ăn những cái món ăn, nó chỉ thỏa mãn cái vị lạc ở nơi lưỡi, nhưng mà nó tác hại nơi thân. Hoặc nó thỏa mãn một cái cảm thọ mà nó đưa đến cái khổ đau của thân. Ví dụ như chúng ta ghiền một cái gì đó, thì nó chỉ là giải quyết cái cảm thọ. Quý vị nên nhớ rằng cái sắc pháp mà nó không hưởng được cái gì hết, mà cái hưởng đó nó thuộc về danh pháp. Bởi vì sao? Nó là cảm thọ. Cảm thọ nó phát sinh. Cái sắc pháp này nó không hưởng được gì đâu, mình hiểu lầm đó. Bởi vì những cái trạng thái cảm thọ nó diễn ra, nó đi trên cái đường dây thần kinh, nó đi trên cái sắc thần kinh. Như vậy cái mà để giật mình chết đây á, không phải là cái dây điện, mà vì cái điện nó đi trên cái đường dây đồng đó. Như vậy cái sắc pháp của mình nó chỉ là cái dây điện này. Nó là cái dây thần kinh của mình, cái lõi đồng. Thì cái điện nó phát sinh á, là nó đi mượn đó. Mà nó đi cái lúc nào mà mình mở nó ra nó mới đi. Thì lần trước tôi muốn đã giảng cái gì nhiều rồi đó. Cái thức này nó phát sinh á, là nó phải do cái sự mà coi như là giao lưu giữa cái căn và cái cảnh này. Thì cái thức này nó phát sinh. Thì cái thọ này nó nằm trong cái thức. Nó thuộc về danh pháp, nó không phải sắc pháp. Như vậy tất cả những cái sự đụng chạm này, hoặc là những cái mà mình đưa vào trong cơ thể mình, những cái thức uống, những cái thức ăn, hoặc là những cái hơi vân vân, tất cả những cái thứ đó nó chỉ là hai cái sắc pháp, nó mượn nó đưa vào thôi. Nhưng mà nó phát sinh cái cảm thọ đó ra đó, mình bám víu vào trong cái cảm thọ đó cho nên nó làm thành một cái thói quen. Và nó sai sự này. Vì một cái thói quen, quý vị cứ quan sát đi, chúng ta có rất nhiều thói quen. Thói quen tốt, thói quen xấu. Nhưng mà đã là thói quen thì nó sẽ lặp đi lặp lại. Và cái thứ hai, quý vị quan sát cái cảm thọ của nó. Chúng ta đắm đuối trong cái cảm thọ đó, chúng ta mắc kẹt trong cái cảm thọ đó. Mình nghiện một cái gì đó, mình xem thử, mình chết miệng mà thèm. Đâu phải cái miệng nó thèm, mà cái tâm á, cái tâm tham thọ cái mùi vị đó, hoặc là cái chất liệu đó, cái vị cay, vị đắng, vị ngọt, hoặc là cái hương, cái mùi hương đó, là vì nó thích như vậy cho nên là nó điều khiển cho mình đó, là tiếp cận nó để mình được thọ hưởng. Vì nó sai sử cho nó. Vậy mình cứ quán thấy đi, những cái thói quen đó nó đều là phát xuất từ cái chỗ nó thọ hưởng. Còn cái trạng thái mà do những cái điều kiện nó phát sinh đó, nó từ cái nhân này, từ các cái căn này, và từ cái các cái cảnh này, nó tiếp xúc nhau để nó phát sinh ra một cái trạng thái, thì đó là vô ký. Thích này là quả mà, nó là vô ký. Nhưng mà đến khi mà nó phát sinh ra rồi đó, thì mình mới thọ hưởng. Ví dụ thế, giống như bây giờ cái người đầu bếp thì dọn lên mình một cái thức ăn thơm ngon, thì cái thức ăn thơm ngon đâu tội lỗi. Nhưng mà khi mình ăn cái thức ăn nó vô, mình thấy nó ngon thiệt, thì mình muốn ăn nữa, muốn làm thêm nữa. Thì cái ô nhiễm nó phát sinh từ chỗ này. Như vậy mình quán thấy mình ra đi. Giờ rồi tôi có đọc một cái bài báo, không có nói rõ, nhưng bài báo nó nói vậy. Hiện nay nó có một cái bệnh nghiền mới, đó là nghiền chơi game ở trên online đó. Thì nhiều nước, không phải một nước. Thì bây giờ tôi có một cái trung tâm cai nghiện gì có online đó. Thì tôi có cắt cái bài báo đó lỡ lại, thì cái bài báo đó không có nói đầy đủ, nhưng có nói một cái chỗ này. Thì tôi nghĩ rằng các cái nhà khoa học đó cũng đi cái con đường của chân lý thôi, là cho những cái người mà nghiện online đó là đi vào trong một cái phòng đó là trang bị computer, rồi cũng mở ra trên những cái chương trình game. Ví dụ như tôi nghiện cái loại game trưởng chẳng hạn, thì cho tôi vô trong cái chỗ đó là cứ mở cái game trưởng này, rồi cho tôi đi tới đi lui để tôi coi cái đó. Nên thì trong đó nó chỉ nói vậy thôi. Trong cái bài báo đó chị nói là đưa những cái người mà cai nghiện online vào trong cái phòng, rồi mở cái màn hình về những cái chương trình mà họ thích lên đó, rồi để họ đi tới lui trong đó, thì chị nói vậy thôi. Nhưng mà đây á là cái phương pháp mà mình gọi là mình điều phục những cái thói quen của mình đó. Thì đây nè, quý vị nghĩ đây nè, đây là giống như đây là cho con mắt này, mắt đây đó. Ở đây mình thấy đây là cái đối tượng đây á, tức là mình thấy đó là cái màn hình. Đây là cái màn hình. mà cái màn hình này đang đi vô cái chương trình game mà mình thích đây. Ha, thầy đưa vào cái chương trình game mình thích đây. Quý vị thấy chưa? Thấy cái con đường đi của nó chưa? Mắt này là nhân. Đây nó là nhân à. Giống như từ lần trước tôi đưa hai cái diêm quẹt thôi chưa? Cái diêm quẹt với vỏ hộp quẹt. Bây giờ cho nó xúc chạm nhau. Khi nó xúc chạm vào thì cái thức đó phát sinh à. Trong thức á, nó có thọ đây. Thì như vậy đó, khi cái người này trông thấy cái màn hình này đó thì cái thức nó phát sinh, thì liền cái thọ nó cũng sẽ phát sinh theo đó, là nó ưa thích á. Nhưng bây giờ sao? Người ta không cho ngồi vô. Để cái người đó thấy sao khao khát. À, cái khao khát nó phát sinh rồi. Thì như vậy cái hành trì đó nó có hai khía cạnh. Cái khía cạnh thứ nhất đó, là khi mà mình thấy cái màn hình đó, mình coi cái, mình coi cái sức thu hút nó như thế nào. Mình muốn chạy lại tới, mình bấm cái bàn phím liền, mình ngồi vô trong cái ghế liền hay sao. Nhưng bàn phím không có, cái ghế ngồi không có, thì mình coi sao. Thì phải quay trở lại, nó phải quay trở lại, quay trở lại để nó thấy sao. Bây giờ những cái hình ảnh nó đập vào cái lỗ ngủ xong rồi nó tiếp nối cái lỗ ý đập vào để nó coi sao. Bây giờ sao chịu nổi đây, nó màn hình vậy mà nó không có bấm nút được, nó không làm sao được hết, nó phải đi tới, nó phải đi lui, nó phải đối diện, đối diện với cái cảm thọ, đối diện với cái thói quen đó. Và như vậy là nó cái việc mà người ta khai nghiện đó, đây là nó khổ trong tâm. Nhìn theo, nó không phải là ác phiện, nó không phải là heroin để nó còn bị là chảy nước mũi, chảy nước mắt gì đó, nó đủ thứ hết không phải. Cái đó là nó khổ về thân, khổ về tâm luôn. Cái này nó khổ về tâm. Những gì đó bây giờ nó bế tắc rồi, nó không có thể nào mà nó cái cảm thọ đó nó trở thành một cái thứ sai sự. Nó buộc là mình phải tới ngồi vào trong bàn phím đó, phải bấm cái bàn phím đó, phải giữ cái trò chơi để bây giờ nó không được. Nó phải bước trước, nó phải đi tới thì được. Thì cái thọ khổ có phát sinh, thọ ưu có phát sinh, nhưng bắt buộc nó phải đối chiếu lại nhiều ngày nhiều tháng vậy, cho đến lúc nào nó yên tĩnh. Quý vị thấy chưa? Cho nên mình phải đối diện với đối tượng, tu tập và đối diện với đối tượng. Được đến lúc nào đó thì cái người đó thấy, ôi chắc tôi phải ngày này qua ngày khác mà coi cái chương trình online nó diễn tiến, thì cuối cùng người ta sẽ khám phá là sao, nó có cái gì đâu. Có chỉ những cái trò đó nó diễn tới diễn lui, diễn tới diễn lui. Tại sao mình phải đắm đuối như vậy? Tại sao mà mình phải đem hết cả thân cả tâm này ngày đêm mà ngồi trên cái bàn vi tính đó 24/24 không biết mệt mỏi. Có người đó ngồi cả tháng trời, buông ra có thể chết, cơ thể mất đi thần kinh chết luôn. Vì thấy một cái cảm thọ nó sai sử khủng khiếp đến như vậy. Thì vậy chúng ta tu tập cũng là một cái cách mà cai nghiện đấy. Cai nghiện những cái thói quen xấu. Và chúng ta cùng quán chiếu thấy những cái hỷ lạc này nó phát sinh ở cấp độ nào. Và nếu chúng ta thương mình, chúng ta nói mình ta phải làm người cao quý, thì người cao quý có nên đó, thọ hưởng những cái hỷ lạc thấp hèn không? Người cao quý phải có cái trí sáng suốt. Vậy ta hỏi ta, ta muốn cái gì đây? Ta hỏi ta rằng những cái cảm thọ này đã dẫn ta đi bao lâu, và nó sẽ đưa ta về đâu? Ta một mình đó, đối diện với chính mình đi. Ta một mình đối diện với những gì ta ưa thích. Ta một mình ta đối diện với những gì ta không ưa thích, những gì ta ghét bỏ, để ta xem trong cái tâm của chúng ta đó, nó mong muốn điều gì, nó thúc giục điều gì, nó dục giả điều gì. Và chúng ta dùng cái giáo pháp mà chúng ta đã học đó, để hỏi nó, rồi mày sẽ đưa ta về đâu. Bởi vì khi cái giải nút chi pháp này mà chúng ta bấm nhằn, chúng ta là những người phàm phu khi chưa biết cái chân lý mà Đức Phật đã khám phá ra, thì chúng ta cứ bấm những trong cái 12 cái nút bất thiện này, chúng ta xài liên tục. Mà người nào phước báo lắm á, thì cái người đó là coi như là bấm thêm những cái nút thiện, bấm thường xuyên những nút thiện. Nếu mà chưa biết tu tập thì nó ngừng lại đây. Làm lành lánh dữ, thế thôi. Nhưng mà ngừng tới đó chưa đủ, còn phải tiến lên nữa. Tất cả chúng ta chỉ cần quán một pháp thôi, một cái pháp cảm thọ đó là mình đã tu tập rất nhiều rồi. Quán thấy đi, quán thấy những cái thói quen của mình nó rõ vậy. Mà quý vị nên nhớ rằng thói quen là nghiệp, được chưa? Thói quen là nghiệp, ngoại trừ những cái nghiệp khủng khiếp thôi, còn bình thường ra là thói quen. Nó quân tập, nó quân tập, nó hình thành. Và cái thói quen đó nó muốn gì? Nó muốn nhận được cái thọ hưởng gì? Nó muốn được đền đáp cái gì? Thì quý vị cứ xem xét đi, chứ nó tự mình thấy mình được. Dạ, mình ra cũng không dễ đâu. Mình học rồi mình nghe danh mình ra không dễ. Bởi vì sao? Cái lúc mình quân tập, mình cũng quân tập từ từ. Lúc mình ra mình trở lại từ từ, thong thả mà đi, đừng có vội vàng mà đi, bình tĩnh mà trả nó ra, bình sáng suốt mà đi ra. Như vậy chúng ta đi ra từ trong cái môi trường, từ trong cái đối tượng mà nó khăng khít nơi ta, ta đi ra từ đó. Bởi vì ta đi vô từ đó thì ta phải đi ra từ đó. Đi vô cái ngõ nào, đi ra cái ngõ đó. Đức Phật nói ai thắp cái gốc thì biết cái cách của mình và tự mở ra. Như vậy những cái cảm thọ nào quyến rũ ta nhất, cái đối tượng nào khăng khít trong tâm ta nhất, làm cho chúng ta phải âu sầu, phải khổ đau, và phải như nung nóng ngày đêm để chúng ta hưởng một cái chút mật ngọt trên cái lưỡi dao, trên cái lưỡi kiếm chứ không phải lưỡi dao, thì chúng ta hãy xem xét lại. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta thương mình là thương ở chỗ đó, thương khi nhìn thấy cái sáng suốt, rằng là mình liếm cái mật trên lưỡi dao, rằng là mình đó là cảm nhận một chút đường, nó áo bên ngoài một cái viên thuốc độc nở nào mà mình nó nuôi cũng bình bằng những cái thứ đó từ đời này sang đời khác. Thương mình phải sáng suốt, từ bỏ nó đi, đừng có đi theo cái sự quyến rũ nó. Mà mình thấy được sự quyến rũ đó ai cũng thấy được, bản thân mình có thói quen mình thấy, chỉ cái mình không chịu đối diện với nó. Mình cứ nhớ rằng trung tâm cai nghiện đã để cái chương trình online mình thích nhất, bây giờ mình cũng như vậy, mình để cái đối tượng mình thích nhất, mình để cái đối tượng mà mình muốn tập bỏ nhiều nhất, muốn hủy hoại nhiều nhất, nhưng mà mình nó bị thụ động, mình không thể làm được. Thì bây giờ nó sẽ làm rung rẩy ở trong tâm mình và trong thân của mình, và nó rung rẩy đến lúc nào đó thì nó mệt mỏi, nó phải có ngừng lại. Đừng để cho nó rung rẩy tiếp, phải dùng cái sự yên tĩnh đó để quan sát, để trông thấy nó và gỡ lần nó đi ra. Đấy là cái con đường tu tập hiệu quả nhất mà chúng ta học về cái chữ thọ. Mà quý vị nghĩ vậy sao?